This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây kính mời quý khán giả đến với chương trình Thế giới tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh. Vâng, thưa quý vị, chương trình này được thực hiện vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần, và ngày hôm nay thì có lẽ hơi trục trặc kỹ thuật chút, thành ra chúng tôi chưa nối kết đúng giờ. Thành thật xin lỗi với anh Minh cũng như là xin lỗi với quý thính giả của đài. Và một lần nữa từ phòng vi âm Hành Dung kính chào anh Lê Thác Minh ạ.
Chào cô Dung, chào quý thính giả.
Dạ thưa anh, hôm nay không biết sao mà Hành Dung không nối kết được với anh, gọi hoài luôn không được luôn. Vâng, cho Hành Dung xin lỗi anh nha. Và thưa anh thì Houston có gì lạ không anh? Các buổi lễ tưởng niệm ở bên Houston có bị trời mưa cản không anh ạ? À?
Không, bữa trời rất là tốt, không có gì hết luôn.
Trời ơi, anh biết không?
Ở bên này... Rồi gì thành công hoàn toàn.
Ôi trời ơi, bên này á là mưa từ sáng cho đến chiều tối luôn, giống như là khóc cho 50 năm ngày trước, cái ngày mà mất vậy đó anh ơi, buồn lắm, mưa mà mưa lớn luôn á anh. À, vâng thôi, dạ vâng ạ. Một số cái chuyên gia quan sát và phân tích chiến lược an ninh về kinh tế đó cho rằng chiến lược xây dựng lại nền kinh tế vững mạnh Hoa Kỳ của Tổng thống Trump, ngoài việc đặt nặng vai trò sản xuất tại Hoa Kỳ đó, chiêu dụ nhiều nhà đầu tư công kỹ nghệ trở lại Hoa Kỳ qua sự ưu đãi thuế trong cuộc chiến thuế quan hiện nay, mà còn mở thêm một cái mặt trận ngoại giao khoáng sản tìm kiếm chiến thắng trong cuộc chiến giành tài nguyên toàn cầu quan trọng cho kỹ nghệ quốc phòng và công kỹ nghệ tiên tiến hiện nay. Thì xin anh phân tích và nhận định vấn đề này như thế nào ạ?
À? Đúng như cô, Tổng thống Trump nói là thế kỷ về trước thì Hoa Kỳ hùng mạnh nhờ vào vụ máy sản xuất công kỹ nghệ từ dân dụng đến quốc phòng, tự cung cầu mà còn dư thừa để sẵn để xuất khẩu ra các quốc gia thế giới. Nhờ vậy mà đệ nhất và đệ nhị thế chiến Hoa Kỳ làm chủ tình hình, trở thành cường quốc kinh tế và quốc phòng nhất thế giới. Để tổng thống tới thì khoảng hơn 30 năm qua, thì từ nay đến nay thì Hoa Kỳ như là lệ thuộc vào hàng nhập khẩu, hàng ngàn cơ sở công ty nghệ Hoa Kỳ đóng cửa bỏ quan để ra nước ngoài. Đó, do cái chính sách toàn cầu hóa trong những liên tên và cái chính sách mà thuế má của bên đảng Dân Chủ nhất là thời Obama, nghĩa là nhiều công ty kỹ nghệ đi đầu tư qua bên Trung Cộng ở tất cả quốc gia ngoài, thì đó mà kỳ đầu Tổng thống Trump là đã có cái mở cuộc chiến tranh mậu dịch riêng với Trung Cộng, thì đã cũng để lôi kéo một số công ty về. Nhưng mà sau khi đó thì ông đã cái nhiệm kỳ gì mà năm 2020 đó là thất bại đó, do cái điểm đó. Thì giờ đây là lợi trong cái mấy tháng đầu là ông làm gấp rút tất cả những cái kế sách mà trước đây ông chưa thực hiện, thấy không? Đó, thì như từng rồi đó, thì ông cũng đề cập nhiều nhà đầu tư Hoa Kỳ cũng như là ngoại quốc bỏ vốn đầu tư Hoa Kỳ lên trên 8.000 tỷ Mỹ Kim. Dạ. Để cho các công ty này có đầy đủ nhiên liệu, bởi vì đầu tư đây đó mà ông muốn làm sao mà không còn lệ thuộc vào cái nguồn cung cấp nhiên liệu về những đất quý hiếm của Trung Cộng cũng như đó chẳng. Do đó mà cần để mà giúp cho những công ty này, bởi vì cô biết cái nguồn đất hiếm đó thì Hoa Kỳ chỉ được 15% thôi, trong khi đó Trung Cộng chiếm tới 61%, thấy không? Thì trong cái phần những đất hiếm đó thì nó có 17 loại kim loại quý để mà chế tạo 500 biến năng lượng thành chuyển động cơ cho xe điện, điện thoại di động, hệ thống quạt tiễn và các thiết bị điện tử khác, cũng như là tu bin gió, phải không? Đó, thành thử ra do đó mà ông muốn làm thế nào mà để Hoa Kỳ không còn những công ty kỹ nghệ này ở đây, không có trở ngại để gì sự bắt kẹt Trung Cộng đối với loại đất hiếm đó. thì theo cái nhà mà các phân tích mà địa chất Hoa Kỳ thì có khoảng 44 triệu tấn đất hiếm, tên là gọi chất đất là Rio Oxide, đất hiếm đó nằm trong lòng đất Trung Cộng, mà kho dự trữ lớn thứ hai là ở Việt Nam là có khoảng là 22 triệu tấn. Tương tự vậy thì người ta tin rằng ở cái dưới lòng đất Nga cũng khoảng 20% và Bì Diêu cũng 20%. Đó là những cái điểm đó, thành thử ra tất cả hiện giờ gần như là chạy đua để giành lại cái khai thác những vùng đó. Thì do đó mà chính quyền Trump nên nỗ lực ngoại giao để đưa thì khai thác các loại khoáng sản mỏ quý hiếm này. Ngoài việc mà thành công trong hiệp ước khai thác khoáng sản với Uran mà chúng ta được biết đó, nghe thấy đó, thì ngoài ra một phái đoàn chính phủ Hoa Kỳ đã đến Cộng hòa Congo sau lời mời của Tổng thống Congo là Félix Tshisekedi. Ông này cho biết nước này có nhiều quặng mỏ đất hiếm, mà khi các vùng đất rộng lớn của lãnh thổ Congo bị một nhóm vũ trang do Rwanda hậu thuẫn chiếm giữ, Tổng thống Congo đang tìm cách để đạt được một thỏa thuận khoáng sản với Hoa Kỳ. Đã làm đó thì được có những tin tức là sau khi đã mời đó thì có một phái đoàn Hoa Kỳ để đến đó để thương lượng, mà hiện giờ chúng ta chưa biết kết quả, nhưng mà cũng để cho biết rằng là hiện giờ như là chính quyền Trump đương nỗ lực để mà khai thác những vật bỏ, những nơi nào mà có thì ông sẽ đến đó. Thì chẳng hạn lúc đó chúng ta nghe Tổng thống Putin cũng chào mời của Reo, nhưng mà giờ cái vấn đề chiến tranh Nga-Ukraine chưa chấm dứt thì vấn đề thì Putin chưa đưa đặt tới. Thì đó là những điều mà cha ta coi như là một cuộc chiến về khoáng sản đất hiếm mà cô có đề cập lên đó.
Dạ, dạ vâng ạ. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, rạng sáng qua đó, ngày 2 tháng 5 thì Tổng thống Trump thông báo trên cái mạng xã hội Truth Social của sẽ đề cử cố vấn an ninh quốc gia là ông Mike Waltz làm đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc và đưa Ngoại trưởng Marco Rubio tạm thời thay thế ông Waltz làm cố vấn an ninh. Thì trước đó, truyền thông Hoa Kỳ loan tin là ông Waltz sẽ sớm rời chức cố vấn sau vụ bê bối hồi tháng 3 khi ông thêm nhầm một nhà báo vào nhóm thảo luận của Tòa Bạch Ốc trên ứng dụng Signal về kế hoạch tấn công lực lượng Houthi tại Yemen. Thì theo tờ The Washington Post, quyết định bổ nhiệm phản ảnh sự thất vọng của ông Trump về sơ suất của ông Waltz hồi tháng 3, cũng như là thái độ không hài lòng của nhà lãnh đạo đối với ông Waltz bổ nhiệm dưới thiếu trung thành với tổng thống, trong khi đó phó tổng thống J.D. Vance cho rằng vị cố vấn đang được thăng chức. Phe chống nội các tổng thống Trump thì nói ông Trump đuổi lầm người và nói ông Hesset đáng bị cách chức hơn vì đã đưa thông tin nhạy cảm về cuộc tấn công vào nhóm trò chuyện nói trên, cũng như là trong một cái nhóm khác có cả vợ và em trai. Thì Tổng thống Donald Trump đã tiến hành cuộc cải tổ nội các đầu tiên sau hơn 100 ngày nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai. Vâng, mời anh nhận xét về cái sự việc này ạ, thưa anh.
Thật ra thì vụ sự cân đan mà nhô hồi tháng 3 mà như những cái báo giới đề cập như cô vừa nói đó.
Dạ.
Thì anh thấy mấy cái đài cánh tả nó khai thác triệt để lên à. Đưa người ta nghĩ vậy chứ đi kêu gọi tổng thống cách chức khá dài dài vậy, nhưng mà anh thấy khi mà lúc đầu ra thì tổng thống Trump đã binh vực nhiều đó rồi.
Vâng,
có thấy không?
Dạ.
Mặc dầu ông Mike Waltz đã thì ông cũng nói ông chịu trách nhiệm, nhưng mà lúc đó tổng thấy tổng thống Trump là nêu lên những vấn đề là binh vực, cái chuyện đó không có gì vẫn còn tín nhiệm. Rồi ngoài ra hiện giờ anh thấy có cái nguồn tin nữa thì cho rằng là vì có sự bất đồng là cố vấn an ninh Mike Waltz đã âm thầm khuyến khích và tán đồng cho thủ tướng Do Thái mở cuộc tấn công Iran dù cuộc đàm phán hạt nhân vũ khí Iran đang xảy ra nên tổng thống không hài lòng, nghe là đưa nhiều nguồn tin lắm phải không?
Vâng.
Nhưng mà hồi thứ cái tên cái tu sô hôm ngày 1 tháng 5 thì tổng thống thứ nhất là tôi rất vui mừng thông báo rằng tôi sẽ đề cử Mike Wall làm đại sứ Hoa Kỳ tiếp theo tại Liên Hợp Quốc. Từ thời còn mặc quân phục trên chiến trường, trong quốc hội và với tư cách là cố vấn an ninh quốc gia của tôi, Mike Wall đã nỗ lực hết mình để đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Tôi biết ông ấy sẽ làm như vậy trong vai trò của mình. Thì cái ngày mà Chủ nhật 4 tháng 5 đó, trên Airport One, thì Tổng thống Trump cũng cho biết ông là có kế hoạch bổ nhiệm một cố vấn an ninh quốc gia mới trong vòng khoảng 6 tháng tới, cho biết cựu cố vấn Mike Wall không từ chức, mà thay vào đó là bổ nhiệm vào vị trí được nâng cấp là đại sứ chính quyền tại Liên Hợp Quốc. Cũng cho biết là ông Wall không mắc bất kỳ sai lầm nào, và với tư cách đại sứ tại Liên Hợp Quốc, ông sẽ làm tốt công việc hơn. Thì nghĩa là tôi không có mất lòng tin ông ấy. Ông ấy sẽ đến Liên Hợp Quốc vì một lý gì, vì một lý do, nhưng mà không nêu lên lý do gì. Là cái đại nhu cầu bảo vệ cô biết á, cái đại sứ mà đi vòng vòng có không quan trọng bằng Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc phải có người cứng rắn. Nó tại chứ như cái dùng cửa đầu ông á, thì ông cũng lựa chọn nhiều vị thay đổi hoài, là bởi vì chức vụ rất là quan trọng. Nó thành thử ra ông nói cho tôi không mất lòng tin vào ông ấy. Ông ấy sẽ đến Liên Quốc vì lý do đó. Đối với tôi nghĩ rằng cá nhân tôi, nếu tôi được sự bảo đảm cho bản thân, thì tôi thà có công việc đó còn hơn công việc khác. Thì ông cũng nhắc lại rằng ông không có từ chức, và thay đó là ông được chuyển ông ấy đến một nhiệm vụ khác. Ngoài thì đó thì cô thấy thì trong cái thông điệp mà trong cái buổi mà cuộc phỏng vấn trên Airport One đó, thì ông cũng cho biết là cái hỏi là dạ về ai có thể thay thế việc đó, thì cứ hỏi cái liệu ông mà phó chánh văn phòng tòa bạch ấp là ông Stephen Miller là có cân nhắc không. Ông thì ông nói là có đúng đạo viên khách. Ông nói thì ông trả lời ý tôi là tôi nghĩ ông ấy đã gián tiếp lo công việc đó rồi, vì ông ấy có nhiều điều nói về nhiều thứ. Ông ấy là một người rất được coi trọng trong chính quyền, nghĩa là ông không nói xác nhận có hay không, nhưng mà để đại khái thì ông cũng nói rằng là chức vụ mà để cho ông ngoại trưởng Rubio mà tạm quyền đó, thì trong thời gian ngắn để tìm người thay thế thôi. Thì đó là những cái điểm nêu lên. Thì ngoài thì cho rằng là có sự chính mít, là ông này nghĩa là bất tín nhiệm nên bị đuổi. Nhưng mà cái lời bình dược của Tổng thống Trump thì chúng ta phải nghe cái tin tưởng vào cái lời nói của Tổng thống Trump hơn là báo giới, có phải không?
Dạ vâng, đúng rồi. Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh đã cho những cái nhận xét vừa rồi. Và thưa anh, liên quan tới cái tin trên á, thì với việc được bổ nhiệm Ngoại trưởng Rubio làm cố vấn an ninh quốc gia tạm quyền, thì cho nên hiện thời Ngoại trưởng Marco Rubio hiện nắm giữ 4 chức vụ, trong đó có quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, viết tắt là USAID, và quyền Thủ thư lưu trữ của Cục Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia. Thì ông Rubio cũng là người đầu tiên sau nhiều chục năm đồng thời giữ chức Ngoại trưởng và Cố vấn An ninh Quốc gia. Từ sau ông Henry Kissinger, ông Rubio đã nhận được sự ủng hộ từ phần lớn những người ủng hộ ông Trump. Thì tuy nhiên, một số người trong đó đã chỉ trích quan điểm cứng rắn của ông Rubio sau khi ông được đề cử. Ông Rubio cũng thể hiện sự quyết đoán tương tự khi trục xuất các du học sinh nước ngoài vì biểu tình phản đối Israel, nhấn mạnh rằng chỉ riêng ông mới có quyền thu hồi thị thực, mặc dù hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Anh có nhận định thế nào về cái ông Rubio và ông Trump cho ông này giữ tới 4 chức vụ lận? Dạ.
thì phải nói là đây là có sự tin tưởng nhiều của thấy không?
Tin tưởng ở chỗ bốn chiếc rượu vậy là làm mệt xỉu luôn đó anh ơi.
Tin tưởng nhiều. Dạ. Thì, và trước hết phải nói là ngoại tướng Marco Rubio thì có lập trường cứng rắn đối với quốc gia cộng sản, nhất là Trung Cộng.
Dạ.
Vì ông là một con của nạn nhân cộng sản, người Cuba tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ, có thấy không?
Dạ.
Cũng giống như chúng ta là người tị nạn thì con cháu chúng ta tương lai nếu có làm chắc cũng cứng rắn như vậy thôi, có thấy không?
Dạ đúng vậy, vâng.
Đó, thì phát như thứ năm tuần rồi đó thì tổng thống Trump cho biết là tôi gặp nhiều vấn đề thì tôi liền gọi Marco, ông ấy sẽ giải quyết vấn đề đó. Tất nhiên là do cái đó cô thấy là cái sự tin tưởng tổng thống Trump đối với ông Rubio, phải không?
Yeah.
Thì cũng chỉ như ông này có khả năng là để chẳng hạn tổng thống Trump thấy có cái gì đó thì cần lại bàn với một tham mưu cố vấn mình đó. Thì ở ngoài chiếc vụ ngoại trưởng thì đương nhiên ông giờ chẳng hạn ông muốn làm chuyện gì đó và có đó thấy cái điều đó nó có khó khăn vậy mà giải quyết làm sao thì từ đó thì ông mới tin tưởng nhiều hơn, cô thấy không?
Yeah.
Thành thử ra hồi đó mặc dầu ổng có cố vấn kia đó mà ổng cũng phải tham khảo nhiều trong nội các mình, nhưng mà đây người tin tưởng nhất là ông gọi trước chứ không phải để tới họp hội đồng nội các. Thì đó, từ vậy đó thì sự tin tưởng đó nó tăng lên trong mắt Trump từ khi mà ông là cựu thượng nghị sĩ từ bỏ. Thì theo người ta nhận định đó là bởi vì ông này đó ổng từ bỏ tất cả những quan điểm riêng tư của ông. Hồi có vai trò của thượng nghị sĩ thì ông đại diện cho cử tri, thì những cái đó ông có thể làm được, nhưng mà giờ ông làm việc cho tổng thống Trump mà đấy chỉ chịu giờ mình tổng thống Trump mình kể như một công ty đi, có thấy không?
Yeah.
Thì dù thì cái người làm việc đó thì phải theo cái người chủ, thấy không? Thì đây giờ theo cái người lãnh đạo thì ông phải lắng nghe tất cả những đó, ông sẽ bỏ cái gọi là cái ta đây đó, nghĩa là cái quan niệm riêng tư đó, mà để ông phải đi theo cái chính sách của tổng thống đó. Thì ông đã biết là điều chỉnh cái tư duy của mình mà để làm sao cho phù hợp với cái người lãnh đạo của mình. Thì đó, do đó mà ông mới được sự tín nhiệm vậy. Thì theo nhận định của thượng nghị sĩ Sam Rich của Ohio, của Idaho, là chủ tịch đảng Cộng hòa của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, thì ông ấy đã nhận công việc này khi biết chính xác mình sẽ làm gì. Khi bạn nhận được một công việc như thế này, bạn không còn là người đại diện tự do khi bạn là thượng nghị sĩ đó. Thì khi bạn nhận công việc, bạn cam kết thực hiện những gì ông chủ của bạn muốn xảy ra, và ông Marco Rubio thực sự có khả năng làm điều đó. Đó thì có những cái người nhận định bên ngoài thì có người ta cho rằng là ông Rubio là một chính trị gia khéo léo, người đã được đạt được nhiều đỉnh cao, bao gồm việc giữ chức vụ chủ tịch Hạ viện Florida lúc mới 35 tuổi và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ trong giai đoạn cấp cao của Ủy ban Tình báo quan hệ đối ngoại, và bằng cách linh hoạt và tiếp thu quan điểm cử tri. Điều đó bao gồm những cử tri đưa tổng thống Trump lên công quyền, do đó mà vai trò ông đã được mở rộng. Hiện ông là ngoại trưởng và cố vấn liên quốc gia tạm quyền, rồi quyền quản trị của USS và quyền lưu trữ riêng như cô đề cập. Thì đó là do cái sự khéo léo mà cái dự ông đáp ứng, bởi vì ông biết rõ là cái vai trò mình là một thượng sĩ thì mình có quyền nói như vậy. Chẳng hạn cô hồi trước giờ ông mà lên án ông Putin là độc tài, là ác nhân đủ thứ, phải không?
Yeah.
Nhưng mà khi lên ngoại trưởng thì ông đâu có dùng ngôn ngữ đó nữa. Thì đó, thì giờ ông người này biết cách như thế là ông phải là người thông minh và biết cách như thế, nghĩa là biết quyển chuyển làm sao để mình đạt được công việc thành công cho quốc gia, để phục vụ quốc gia và dân tộc.
Dạ, yeah, bởi vậy mới tới 4 chức vụ lận đó, mà nếu giỏi nữa là chắc 5-6 chức vụ đó anh ơi. Dạ vâng ạ. Dạ còn trong một cái cuộc phỏng vấn ngày thứ 6 4 tháng 5 với Meet the Press của NBC đó, được ghi lại vào thứ 6 từ khu điền trang Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố bác bỏ yêu cầu của Trung Cộng về việc giảm 145% thuế để đưa họ vào bàn đàm phán. Xin anh phân tích và nhận định vấn đề này như thế nào vậy thưa anh?
Em thì cô biết thì tổng thống cũng tuyên bố là ông bác bỏ yêu cầu của Trung Cộng về việc mà giảm thuế 145 thuế quan để họ đàm phán, họ có giải đáp điều kiện vậy đó. Bây giờ nó lại muốn phải đối xử giống như là mấy quốc gia khác, thấy không? Mấy quốc gia khác là xuống chỉ 10% rồi để mà xa 90 ngày này cũng muốn vậy, nhưng mà tổng thống Trump nó không. Nó không, nó khi tổng thống, thì bởi vì cô biết á, thì khi mà cái chiến dịch tổng thống Trump thấy cái chuyện mà bất bình buôn dịch là sự bất công trong cái chuyện giao thương này đó, cũng tỉ như hồi đó giờ nó là Hoa Kỳ, có thể nói là Hoa Kỳ là nước để giúp lôi kéo Trung Cộng từ một nước nghèo khó mà để vượt lên ngày hôm nay, nhưng mà Trung Cộng bây giờ trở lại coi như là cạnh tranh muốn thiệt hạ Hoa Kỳ, coi là kẻ đối thủ, phải không? Chứ không phải gì nữa đó, là có những cái như là vấn đề mà đánh các sản phẩm trí tuệ, rồi ép mấy công ty đầu tư đó để mà chuyển giao những cái kỹ thuật này nọ kia đủ thứ, coi như đánh cắp cái sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ. Đó là điều đó thì tổng thống Trump thấy rõ rằng nó phải chấm dứt, thành thử ra cái thuế quan này nó không phải chỉ đòi hỏi chữ quân bình ổn dịch, mà phải chấm dứt chuyện bất công đối với công ty Hoa Kỳ và những sản phẩm Hoa Kỳ đó đó. Tỷ như chẳng hạn giờ nhà hàng họ nhập cảng qua đây thì Hoa Kỳ lấy có mấy bao nhiêu phần trăm, còn họ lợi đó thì họ ngoài cái số họ nhập cảng đó, họ còn bị thuế gia tăng này, BDA đủ thứ đó để mà coi như cái sản phẩm Hoa Kỳ tới đó rồi nên là một cái số cao ngút trời, thì cái người mà tiêu thụ Trung Cộng không thể giới tới, thì đó là điều giống như bên Âu Châu vậy, cái kiểu đó đó, ngày là tất cả thành ra là cái những sản phẩm Hoa Kỳ đó thì người dân không tiêu thụ, thì ông muốn phải chấm dứt cái tình trạng đó. Thì bởi vậy ông Tống Trung thấy khi mà ông đưa ra những làm đó thì ông đưa cái nghệ sản xuất từ lại Hoa Kỳ, nhưng mà chúng ta đề cập nhiên phần tên thì và tiến gần hơn nữa để đến các thỏa thuận thương mại, thì như cái đạt được cái tiền giao thương mại với Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và những cái nhiều quốc gia khác đó, để mà tăng áp lực lên Trung Cộng. Thì những ngày tháng qua cái trước đây cô nhớ coi như là công trưởng kỹ nghệ, công trưởng của Trung Cộng, Trung Cộng là của thế giới, như là có thể nó kết thúc. Bắc Kinh hiện tại giờ rất là tức giận. Họ có một hành động mà giống như thời mà chiến tranh lạnh đó, là coi như là Hoa Kỳ là đế quốc, là thấy là kẻ thù của Hoa Kỳ đó, họ ghét, nghĩa là dạy căm ghét Hoa Kỳ, cũng giống như bên cộng sản Việt Nam trước đây mà sẽ dạy đứa con nít là tính bao nhiêu, giết bao nhiêu lính Mỹ cái gì kia đó, thì thành số mấy cô nhớ đấy không? Tại vì hồi Việt Nam Cộng Hòa mình nói một quả trứng bao nhiêu, dùng rổ nhiêu thì thành nhiêu, của đó là giờ hiện giờ nó cứ đương làm đó. Thành thử ra Hoa Kỳ nó làm gần như là để buộc Trung Cộng phải trả lợi người sân chơi công bằng và không thể đánh cắp sản phẩm trí tuệ chúng ta như vậy đó. Thì do đó mà Tổng thống Trump đã nói rõ rằng là giờ mà trong khi mặt ngoài đó thì Trung Cộng nói rằng là họ chơi tới cùng, họ quỳ gối, nhưng mà sự thật các những phái đoàn họ âm thầm họ đã đến với Hoa Kỳ, cô thấy không? Có khi bên này nói họ chối nó, họ không có, nhưng mà hiện bây giờ thì thấy giờ công khai, cô thấy ông công khai là đặt điều kiện để này nào kia đó, thì đã do đó mà chúng ta thấy là Trung Cộng mà nói đường mà làm ngã là lại đều làm điều đó, chúng ta thấy như thế. Thì tổng thống Trump nói bất cứ điều gì mà xảy ra thì trong cuộc phỏng vấn mà giữa cái đài để nói đó, thì mặt nữa đã nhớ là Trung Cộng á, thì mặc dầu âm thầm nói vậy, nhưng mà chính vì họ nhu cầu sản phẩm của Hoa Kỳ đơn đó mà họ miễn thuế 125% đối một số hàng sản phẩm của Hoa Kỳ, mà theo cái Reuters đưa đó, từ trước thì nó miễn từ một số dược phẩm như là microchip và động cơ máy bay của Hoa Kỳ, nó đã nhu cầu của họ giảm để cho rẻ thì mấy công ty kia họ nhớ làm việc được. Thì trong vậy và phỏng vấn như mà đài này cô nói đó, thì cái cô bà mà Welker hỏi tổng thống Trump có lo lắng vấn đề mà suy thoái khi mà vấn đề về thuế quan không, thì tổng thống Trump nói không. Rồi cô ông bà nhấn mạnh là thì ông muốn nói là tổng thống nói là bất cứ điều gì có thể ra không, thì ông muốn nói là Tổng thống nói bất cứ điều gì cũng có thể ra, nhưng mà điều ông tin tưởng nền kinh tế vĩ đại của đất nước và chúng ta tin tưởng là sự bùng nổ kinh tế sẽ lớn nhất lịch sử sẽ xảy ra. Thì đó là những cái điều mà trong bên lề mà cái cổng vấn mà cô đề cập đó, thì ông vẫn tin tưởng rằng là cái cuộc chiến này là chúng ta sẽ đưa đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế của Hoa Kỳ trong tương lai. Bởi vì vấn đề hiện tại giờ ở đây là Trung Cộng đương đỡ ngại là thất nghiệp lên mà nếu mà còn kéo dài là sẽ thất nghiệp trên 10 triệu nhân công, và hiện giờ nhiều hàng hóa là còn ở tại bến cảng, có những hàng hóa mà đi đến Hoa Kỳ và còn nằm nó chưa được vô Hoa Kỳ, và đại khái là có những đó. Thì do đó mà hiện tại bây giờ đó là cái người mà nguy ngập là Trung Cộng chứ không phải là bên Hoa Kỳ. Điều đó thì trước sau Trung Cộng phải đầu hàng và thỏa thuận theo mà cái điều kiện của Tổng thống Trump mà thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ và cũng đã hết giờ rồi thưa anh. Hạnh Dung cảm ơn anh, và cái chuyện xảy ra hồi nãy nó hơi trễ, xin mong anh tha thứ vì nó trục trặc.
Không sao, cô bị nhiều khi trục trặc, không biết làm sao. Bởi vì anh chờ hoài không thấy anh phải gọi lại.
Mà bên này gọi quá trời mà không biết tại sao nó cứ re làm sao. Dạ vâng.
Nó nhiều khi kỳ nó vậy đó, em biết cái điện thoại nhiều khi nó trục trặc vậy đó, để anh cũng nghi vậy phải gọi lại.
Dạ vâng ạ, thôi cảm ơn anh, hẹn gặp anh lễ thứ hai tuần sau ha, xin chào.
Rồi, cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội luận của hai anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào. Vâng, thưa quý vị, sau phần quảng cáo thương mại, chương trình kế tiếp của chúng tôi là Nhạc Yêu Cầu. Và sau chương trình Nhạc Yêu Cầu sẽ là chương trình Tin Tức Ban Chiều với Hạnh Dung và Thu Hương.